Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoàng, trước hết chúng tôi xin cảm ơn ông đã có nhã ý dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Và câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi xin hỏi là nội dung chính của chủ trương thoát trung là gì, thưa giáo sư?
Đây là vấn đề thời sự và đang được cả trong nước lẫn hải ngoại cũng như cả quốc tế nữa rất là quan tâm. Thành nếu mà nói trên cái khía cạnh của cái vấn đề thời sự như vậy thì thoát trung nó cũng khá rõ về nội dung. Tức là hiện nay thì chúng ta thấy cái quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là chặt chẽ, nhất là kể từ khi mà Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định gắn chặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra cái thoát chung, cái đầu tiên là phải thoát ra khỏi cái sự gắn chặt đó. Cái mà bình dân người ta hay dùng gọi là cái vòng kim cô thành đô, tôi nghĩ đấy là cái quan trọng nhất. Và làm sao thoát chung thì đó là vấn đề khác, nhưng mà thoát chung đầu tiên là phải có một cái tư tưởng độc lập và tìm cách ra khỏi cái những cái trói buộc mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình vào trong cái sự trói buộc đó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy là thoát về cái đường lối, về chính sách và về tư tưởng. Và cái điều đó nó đặt đến rất nhiều cái nội dung cụ thể về luật pháp, về hành chính, về các vấn đề khác, nhất là vấn đề kinh tế.
Vâng, thưa giáo sư, thì chắc ông cũng biết là trong cái bài viết thoát trung luận của ông Giáp Văn Dương, một cái bài viết được nhiều người chú ý đấy, thì ông ấy đã kết thúc bài viết bằng khẩu hiệu là thoát trung hay là chết. Nhưng mà trong một bài viết phản biện bài viết đó của ông Dương thì bác sĩ Phạm Hùng Sơn, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội như giáo sư đã biết, thì ông ấy có nói rằng nếu nhìn ở phạm vi ngay trước mắt đó, thì Việt Nam cần phải xa rời Trung Quốc để hướng đến và thắt chặt với phương Tây. Nhưng nếu nhìn ở phạm vi dài hạn thì vấn đề không phải là thoát trung hay không thoát trung, mà vấn đề là đất nước phải có sự sáng suốt, tỉnh táo để nhận ra được là cần phải du nhập cái gì, tránh cái gì. Và theo ông Phạm Hùng Sơn đó, mà để có được sự sáng suốt, tỉnh táo đó thì dân chúng và đặc biệt là giới trí thức phải có suy nghĩ độc lập, khoa học và có khả năng ảnh hưởng, tham gia vào các quyết định liên quan đến mọi vấn đề của quốc gia, xã hội. Và ông nói rằng khi đó thì mọi vấn đề thoát hay nhập với bất cứ cái gì, nó không còn là vấn đề khó khăn, mông lung hay bế tắc nữa. Xin hết trích. Và ngoài ra thì một nhà sử học có uy tín ở Việt Nam là ông Dương Trung Quốc mới đây cũng có nói với báo chí trong nước là Việt Nam không cần thiết phải thoát trung, mà phải biết cách để sống cạnh Trung Hoa như thế nào. Thưa giáo sư, ông nghĩ sao về hai cái nhận định đó?
Vâng, tôi có đọc cả ba cái bài này. Tôi chia sẻ những cái nhìn của anh Phạm Hùng Sơn cũng như là của ông Dương Trung Quốc. Tôi cũng nghĩ rằng ông Giáp Văn Dương thì muốn đề cập đến vấn đề một cách thời sự trước mắt. Còn hai vị kia thì nhất là bác sĩ Phạm Hùng Sơn thì muốn nói đến cái vấn đề nó căn bản hơn mà tôi cũng nghĩ rằng là cần phải chia sẻ với rất nhiều người, đặc biệt là cái giới trí thức và những người làm chính trị lâu, là cái nền tảng lâu dài cho cái sự độc lập của Việt Nam. Thoát chung chỉ là một cái dịp để cho chúng ta thấy cái sự lệ thuộc của Việt Nam nói chung vào nước ngoài, trước đây là Pháp, rồi đến Mỹ, rồi đến Liên Xô, rồi bây giờ đến Trung Hoa. Thành ra những cái vị mà có một cái suy nghĩ lâu dài muốn tìm ra một cái giải pháp bền vững cho cái nền độc lập Việt Nam thì cần phải nghĩ hơn cả, xa hơn một chút về cái thoát chung. Thực sự ra không phải đúng như là bác sĩ Phạm Sơn nói, không phải chỉ vấn đề thoát chung mà chúng ta cần phải thoát ra khỏi tất cả những cái lệ thuộc vào nước ngoài, về nhất là về vấn đề tư tưởng và đường lối. Thành ra cái việc thoát chung hiện nay nó đòi hỏi một cái lớn hơn là thoát cộng, và nó đòi hỏi một cái lớn hơn nữa là chấp nhận một cái hệ thống xã hội chính trị như thế nào để chúng ta có thể thật sự độc lập và phát huy được cái sức mạnh của người dân. Thì đây là vấn đề lớn mà tôi nghĩ rằng các vị như bác sĩ Phạm Sơn hay là ông Dương Trung Quốc muốn đề cập đến.
Thưa giáo sư, qua những gì mà giáo sư vừa nói đó thì chúng tôi nhận thấy là dường như thoát trung nó chỉ là một cái tên mới của những nỗ lực mà chúng ta hồi lúc trước thường gọi là Tây hóa, nhưng mà sau này ta gọi là hiện đại hóa đó, mà giới sử Việt Nam đã thực hiện hay đã hô hào từ rất lâu rồi. Xin ông cho biết thì cuộc vận động thoát trung hiện nay nó có gì khác với những nỗ lực của trí thức Việt Nam từ thời Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ cho tới Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lý Đông A, vân vân, để hiện đại hóa Việt Nam? Và phải chăng thưa ông, cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa lúc trước chống lại quân đội Bắc Việt cũng chính là một nỗ lực thoát trung?
Thực sự nếu chúng ta đặt vấn đề thoát trung không đó thì nó có thể là khác, nhưng mà nếu ta nhìn như là một cái thoát ra khỏi tất cả những cái ảnh hưởng của ngoại lai, những cái gì đến với đất nước chúng ta bằng cái hình thức áp đặt hay là bị lệ thuộc, thì chúng ta thấy rằng nó là một cuộc đấu tranh lâu dài của dân tộc và của đất nước, có lẽ cả trăm năm nay rồi, đặc biệt là từ khi bắt đầu tiếp cận với Tây Phương qua cái việc người Pháp đến và đô hộ nước chúng ta. Thì cái cuộc đấu tranh đó nó đã bắt đầu từ đó, và nó tìm cách để phục hưng lại cái niềm tin vào dân tộc và tìm ra một con đường phát triển dân tộc mà không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái ảnh hưởng quốc tế hay ngoại lai hay siêu cường nào, kể cả Á Đông lẫn Âu Mỹ. Thì cái con đường đó nó đã bắt đầu từ cả trăm năm nay và nó vẫn chưa hoàn tất. Cái thoát trung chỉ là một cái, có theo tôi là một cái giai đoạn cuối cùng trong cái tiến trình này, và bắt buộc chúng ta phải tìm ra được cái lời giải đáp căn bản. Những người đi trước chúng ta mà tôi đặc biệt chú ý tới Lý Đông Nga, bởi vì ông đã nêu ra cái vấn đề đối với tàu này ngay từ những năm 1943, và ông đã cảnh giác chúng ta về cái đại họa Hán nó sẽ đến trong những cái thập niên mà chúng ta đang thấy bây giờ. Và ông ấy cho rằng đó là một cái đại địch cuối cùng mà chúng ta phải thoát khỏi thì may ra mới vươn mình lên được. Nhưng mà có lẽ ông còn nói hơn nữa là cái tinh thần độc lập mà ông gọi là độc lập siêu nhiên, tức là ra thoát ra khỏi tất cả mọi cái ảnh hưởng. Không có nghĩa là chúng ta cô lập, bởi vì về thời đại hiện nay chúng ta không thể cô lập được. Cần phải độc lập trong cùng với các dân tộc khác ở trong khu vực cũng như là trong trên toàn thế giới. Nhưng mà mình phải phát huy được cái bản sắc của mình, nếu không thì mình thoát chung, mình sẽ lại trở thành ra là lệ thuộc vào Mỹ chẳng hạn, cũng như trước đây là lệ thuộc vào Liên Xô ở miền Bắc, và miền Nam thì là lệ thuộc vào ảnh hưởng của Mỹ. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi tất cả những cái đó để vươn mình lên, đồng thời tổng hợp được tất cả những cái tinh hoa để mà giúp cho đất nước phát triển. Thì tôi nghĩ đấy là vấn đề căn bản mà nếu có thì giờ chúng ta có thể đề cập thêm về cái này.
Giáo sư vừa nói tới cái lời cảnh cáo của ông Lý Đông A đưa ra năm 1943 về cái hiểm họa của nội Hán đó. Xin giáo sư có thể nói rõ hơn thêm ông ấy nói như thế nào?
Dạ vâng, thưa Lý Đông A là một cái người mà có thể nói là chưa được nhiều người biết đến, đặc biệt là vì những cái tài liệu của ông bị cấm đoán trong tất cả các chế độ, nhất là cái chế độ độc tài và đặc biệt là dưới chế độ cộng sản. Chưa kể rằng bản thân ông cũng như là nhiều cái nhà yêu nước khác như là Trương Tử Anh hay là Huỳnh Phú Sổ đã bị cộng sản giết và thủ tiêu chẳng hạn. Thì ông Lý Đông Nga viết, những người nào đã có cái dịp đọc tài liệu của ông thì ông viết từ năm 1943. Ông ấy nói về cái tình hình thế giới hậu đề nghị thế chiến. Ông đã tiên liệu rằng Nhật và Đức sẽ thua trong vòng 45-46. Và ông nói rằng sau đó cái hiểm họa hiện nay của Anh Mỹ đó là Nhật Đức, nhưng mà cái hiểm họa đối địch của Anh Mỹ sau đó là nước Nga, và sau nước Nga là nước Tàu. Và ông ấy nói rất là rõ trong những tài liệu đó, và mong rằng quý vị tìm hiểu và đọc cái đó. Nhưng mà cái riêng Việt Nam thì ông nói rằng là cái mà ông gọi là cái đại địch tối hậu, tức là cuối cùng đó, lại là Tàu. Và ông ấy nói viết khá dài về cái hiểm họa đó, và ông ấy nói rằng nó đang bộc lộ bằng chính những cái tuyên bố của Tưởng Giới Thạch tại cái hội nghị quốc liên ngay khi thế chiến thứ hai chưa thật sự chấm dứt. Thì Tưởng Giới Thạch đã đòi lại những cái vùng đất mà Trung Hoa cho rằng là trước đây thuộc họ. Và ông ấy gọi đó là một cái chủ nghĩa đại Hán mới, và chúng ta cần phải cảnh giác về chủ nghĩa này. Và bây giờ thì rõ ràng là cái hiểm họa đó đang trở lại.
Dạ vâng. Thì giáo sư nghĩ như thế nào về cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân đội Bắc Việt trước đây? Đó phải chăng là cũng nỗ lực để thoát trung, thoát khỏi sự kiềm kẹp hay là sự xâm lăng của Trung Quốc?
Tất nhiên trước hết là sự xâm lăng của ngay Bắc Việt, bởi vì của cái hiệp định Geneva chia đôi đất nước nó không cho phép cái việc mà xâm chiếm cái miền Nam bằng quân sự. Thì cái quyền bảo vệ và tự vệ đó là quyền đương nhiên, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa là một cái nước mà đã bắt đầu phát triển cái chế độ tự do và chế độ dân chủ, cho nên là nó hoàn toàn ngược lại với cái chế độ miền Bắc. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là vì nó nằm ở trong cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cái ý thức hệ là tư bản với cộng sản quốc tế. Thứ ba nữa là rõ ràng lúc đó đó là Trung Quốc hậu thuẫn cho miền Bắc cùng với Liên Xô để mà phát triển cái chủ nghĩa cộng sản cũng như cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Như chúng ta biết là Trung Quốc là có cái mục tiêu riêng của họ là phát triển tiếp cái Đại Hán của họ. Và vì vậy thì quả nhiên là cái cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa nó có nhiều cái mục tiêu như vậy. Và đó là những mục tiêu thứ nhất là bảo vệ cái chế độ tự do dân chủ. Thứ hai là chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Và thứ ba là chống lại cái sự bành trướng đặc biệt là của Trung Quốc.
Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều và chúng tôi rất mong là sẽ có dịp để nói chuyện thêm với giáo sư về vấn đề thoát trùng.
Vâng, cảm ơn anh.